Niệm Phật không cho gián đoạn. Hồi nãy là tôi nói là các câu A Di Đà Phật làm sao niệm cho tròn. Tròn được một câu thì mới nói kết với nhiều câu. Nếu các vị niệm mà A Di Đà Phật được thành thục rồi, các vị đâu cần khởi niệm, tự nó niệm à. Các vị làm tất cả các việc mà không rời A Di Đà Phật, các vị nào niệm Phật được thành thục, các vị tự hiểu điều này. Đâu phải do các vị đề khởi A Di Đà Phật mới có. Đề khởi là chúng ta đang tập, chúng ta có chánh niệm hay là đang tập niệm Phật. Nhưng các vị niệm thành thạo rồi, tâm các vị tự niệm mà các vị không còn khởi ý. Dù các vị làm bất cứ việc gì không sai được mà tâm các vị vẫn A Di Đà Phật thì lúc đó nó thuộc về dạng cao siêu một chút. Còn trên bước đường các vị đang học tu, các vị đang còn hòa nhập với cuộc sống, đang còn cuộc sống bên ngoài, cần phải làm gì và tâm các vị chưa được thành thục như vậy thì các vị cần chia ra thời khóa. Ví dụ khi nào cần để suy nghĩ, để mua sắm, để làm việc, để làm cái gì, cho con, cho cái hay là lo cho việc bữa cơm, bữa nước gì đó thì các vị cứ làm. Nhưng mà nếu các vị tương đối thành thục là trong quá trình làm mà khi nào các vị vừa nghỉ, công việc vừa xong thì các vị niệm Phật. Tức là niệm Phật không xen hở. Còn thường khi mà cần nghĩ cái gì thì cứ dừng niệm lại để mà nghĩ. Cái việc này nó cũng là chuyện bình thường. Nhiều ngày chúng ta tập quen riết, chúng ta thành thạo là vừa làm gì xong tự nhiên nhớ niệm Phật. Đó. Chúng ta tập quen được như vậy rồi mai này khi niệm Phật thành thục, tự nhiên ngủ thức dậy mình đâu có ý niệm niệm Phật đâu, nhưng mà đầu mình vẫn A Di Đà Phật sẵn từ hồi nào á. Nó là như vậy mà. Thử một đêm các vị thực hiện tinh tấn coi. Tự nhiên các vị giật mình thức dậy mà niệm Phật hồi nào không biết mà tự nhiên trong tâm các vị nó A Di Đà Phật, nó vang vọng và nó tỉnh như vậy á. Các vị không biết là tại sao. Thật ra các vị khi các vị thành thạo rồi nó là như vậy. Nó xuyên suốt như vậy, cho dù các vị ngủ nó vẫn hoạt động một cách bình thường theo cái chiều hướng các vị đã từng điêu luyện tâm mình. Còn ban đầu thì thật sự với các vị, nếu mới tu thì cần phải khi nào công khóa, khi nào niệm Phật, rồi khi nào cần nghỉ ngợi làm việc gì đó, đây là đang tập sự tu. Thì vì tập sự tu cho nên các việc phải được cho hoàn thiện tốt nhất. Không vì niệm Phật để hư công việc, mà không vì công việc mà bỏ quên niệm Phật. Đây tùy các vị. Ví dụ các vị cần có thể nhen ra để làm công việc gì cần thiết, tính toán gì đó, nhất là cộng sổ sách đây nè, cộng mà lo niệm Phật, hồi ghi vô A Di Đà Phật, thay vì ghi 10 triệu quốc A Di Đà Phật vô, đưa hóa đơn ta không biết đường trả luôn á. Cái này là nó như vậy ha. Thì tôi nghĩ là các vị tu hành là tự thích nghi lấy, tự linh hoạt để sắp xếp làm sao vừa công việc và vừa tu tập được cho tốt. Đây là sự khôn ngoan của mỗi người. Tu không phải là công thức, tôi nói với các vị rồi. Trong việc tu học không phải là một công thức. Chúng ta đừng nói 2 cộng 2 bằng 4. Ai nói Phật học dạy chúng ta như vậy là trật lất. Nếu mà Phật Pháp mà một công thức thì các nhà toán học, bác học về toán học trên cuộc đời này, tất cả họ đều là Phật hết rồi. Vì đạo Phật hay là phương pháp tu hành không phải là một công thức, cho nên những cái người bác học đó chưa phải là Phật. 2 cộng 2 bằng 4 là chuyện thông thường của toán học. Nhưng mà hai con gà cộng với hai củ khoai lang, đó mới là Phật học. Nó, Phật học là chỗ này cũng hai mà nói như vậy đó. Ông toán học nào cứ cộng giùm cho tôi cái đó đi. Nó ra cái gì? Nó ra bốn cái gì? Nó. Xin thưa các vị, nếu chừng nào ông nhà toán học cộng được cái này thì lúc đó mới bắt đầu là mấy ông có khả năng thành Phật đó. Thì Phật học nó là hai con gà cộng với hai củ khoai lang. Các vị biết không? Cho nên đạo Phật mà các vị cứ khư khư như vậy thì không phải là Phật học đâu các vị. Cái đó gọi là khuôn khổ, là một công thức rồi. Tu như vậy nó kém linh động ha. Các vị phải hiểu ngay chỗ này nó như vậy đó.